tích thiện, tích đức, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, cố gắng để làm, gấp rút để làm. Cơ hội một khi đã mất thì rất khó gặp lại. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tứ huống sau cùng một đoạn là khiêm đức chi hiệu. Trong phần giảng nghĩa chúng ta chẳng có, đoạn phần này không dài, chủ yếu là nói với chúng ta xử thế làm người phải biết khiêm tốn, cho gọi là mãn chiêu tốn, khiêm thọ ích. Anh thử xem người thế gian này có rất nhiều việc tốt để làm, việc tốt vì sao chẳng thể thành tựu, hãy để tâm mà quan sát thì sẽ biết nguyên nhân. Phần nhiều là tư thế quá cao, ngạo mạn, dẫn khởi sự đố kỵ của kẻ khác, cho nên trở lực liền đến, sức mạnh phá hoại liền đến. Đến khi anh chẳng chống đỡ nổi thì việc của anh làm sẽ hủy trong một ngày. Người xưa khi làm một việc thiện, vì sao có thể thành tựu, vì sao thuận lợi như vậy, sao được nhiều người giúp đỡ như vậy, là vì khiêm tốn, tự mình chẳng kể công. Công đức là của ai? Công đức là của mọi người. Ngày nay chúng tôi ở Tăng Gia Ba đã làm nhiều việc tốt. Cư sĩ Lý Mục Nguyên từ trước đến nay chẳng có nói là ông làm. Người ta hỏi không đáp, là của mọi người làm. Mỗi người đều tận tâm tận lực, cho nên mới có thành tựu thù thắng như ngày nay. Công đức quy về mọi người, lỗi lầm quy về tự mình, thì sự việc sẽ làm được thành công. Còn công đức quy về chính mình, lỗi lầm quy về mọi người, thì nhất định thất bại. Sự thành bại của cổ kim Trung Ngoại, nó có cái đạo lý ở đó. Anh để tâm mà quan sát, để tâm mà thể hội, thì anh sẽ biết rõ. Chúng ta tự mình nên phải làm cách nào. Sau cùng đoạn văn này tuy không dài, nó cũng được chia thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là cử kinh dịch để tổng thuyết. Trong kinh dịch có mấy câu nói: thiên đạo quy doanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm, quỷ thần hại doanh nhi phước khiêm, nhân đạo ác doanh nhi hảo khiêm. Doanh tức là mãn túc, chỗ gọi là mãn chiêu tổng, khiêm thọ ích. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, tối kỵ nhất là mãn. Con người khi cảm thấy mình rất đầy đủ mãn túc, thường thường chẳng hay chẳng biết, thái độ ngạo mạn liền hiện ra. Nếu chúng ta nói đến dự triệu, đây là cái dự triệu sâu nhất. Ngày đến đất giặc cũng như vậy, kiêu binh thất bại. Sau khi kháng chiến thắng lợi, cuộc chiến tranh của quốc cộng, lúc đó tôi học ở Nam Kinh. Nam Kinh có một đội quân là đội quân tinh nhuệ nhất của quốc dân đảng, thường thường thắng trận. Cùng người Nhật Bản đánh nhau đánh được 8 năm, đội quân này chưa từng thua trận. Cho nên là một bộ đội mến chuộng nhất của tưởng tổng thống, cũng là một bộ đội được trang bị tốt nhất. Bộ đội này từ Nam Kinh xuất phát, chuyển đến tỉnh Sơn Đông để cùng đảng Cộng sản đánh nhau. Kết quả toàn quân bị tiêu diệt, chỉ huy trưởng tự sát. Chúng ta lúc đó tỉ mỉ quan sát, vì họ quá kiêu mạn, trong mắt chẳng còn ai. Điều này chứng minh trong binh pháp nói đến kiêu binh thất bại, bại đến thê thảm như vậy, là vì quá sơ suất, xem người chẳng ra gì. Đây là một cái thí dụ rất rõ ràng, dễ hiểu. Chúng tôi thấy rất rõ ràng, đó là vì kiêu mạn. Khiêm là khiêm tốn, khiêm tốn là thọ ích. Trong kinh dịch sử ra một tỷ dụ: doanh là đầy, giống như cái ly này. Cái ly này của anh là đầy, nước đầy, người ta đổ thêm cho anh, đổ không vô được, chảy hết. Nếu cái ly của anh chỉ có nước một nửa, thì anh có thể tiếp nhận cúng dường của kẻ khác. Khiêm là thọ ích, mãn là chiêu tổn. Cho nên bốn câu nói này rất hay. Thiên đạo quy dân nhị ích thiện khi ăn đầy thì họ sẽ giúp ăn giảm đi vài phần. Quy là quy cổng khiến ăn thiếu mất một tí, còn khi ăn kiêng tốt ít tức là giúp ăn tăng gia một tí. Thấy ăn ít tôi cho ăn thêm một tí, thấy ăn nhiều tôi thêm ăn giảm vài phần. Đó là thiền đạo. Địa đạo biến doanh nhìn lưu khiên, biến là biến khiên, ăn đầy rồi đến lúc này nhất định có biến hóa. Địa đạo là biến doanh nhìn lưu khiên, lưu là nhuận trạch. Anh xem chỗ đất trũng thấp thì có nước làm nhuận trạch nó, còn chỗ đất cao lên thì chẳng có, chẳng được nhuận trạch. Con người đối với những người thung dung tự đắc thì chán ghét, đố kỵ chướng ngại liền đến. Còn người khiêm tốn thì mọi người đều ưa thích, mọi người đều tôn trọng họ, đều thương họ, đều muốn giúp đỡ họ. Quỷ thần nhìn thấy người tự mãn này, quỷ thần thường thường hại họ. Người khiêm tốn thì quỷ thần phò hộ họ. Chúng ta người thế gian thường nói người đều đồng tình kẻ yếu, người yếu thế rất dễ được người đồng tình, là đạo lý này. Yếu thế là khiêm, cường thịnh là mãn, người ta trông thấy đều chán, chán ghét. Cho nên khuyên chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải biết khiêm tốn. Liễu Hoàng tiên sinh trong đoạn này nêu lên những người lúc đó ông đều rất quen thuộc, những người ông biết phàm là khiêm tốn, bởi vì những người này là những người học hành thi công danh đều được đậu cả. Ông nêu ra một người tên Đinh Tân, đây là một thanh niên cùng một thời đại, một học sinh trẻ, là người hiếu thuận, chúng ta gọi là hiếu thân công sư. Nhóm bạn học hủy bán anh ta, làm nhục anh ta, anh ta chẳng có một lời biện bạch, hoàn toàn có thể nhẫn chịu. Vả lại đối với người chỉ có cung kính, chẳng phải nói có người hủy bán làm nhục anh ta thì anh ta ghét bỏ, không có. Đối người bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối xử. Cho nên ông Liễu Phàm thấy được nhân phẩm này, người này đến lúc thi cử quyết định thi đỗ, đến ngày treo bảng anh ta quá nhiều thi đậu. Xưa kia coi người thật tại mà anh đã có được công danh, đáng có được phú quý không? Trong mạng có, quả thật chẳng ở nơi học công thức của anh, mà là ở nơi anh có cái mạng này hay không. Hiện nay thi cử cũng là nơi anh có cái mạng này, cái mạng đó không. Vấn đề thi cử, thật tài mà nói, chẳng có cái gì phán đoán học thức của một người. Vẫn thế, thì đề thi vừa đúng đề thi mà tôi đều biết, trúng tủ. Còn ngày ngày đều chuẩn bị, vô cùng dũng công, vô cùng cần mẫn, phấn đấu. Ngày ngày đều học, gặp mấy đề thi này, vừa đúng mấy cái đề này tôi chẳng phát hiện đến. Thường thường thì chẳng đậu. Khi tôi còn tiểu học đi thi trung học, tôi còn nhớ hình như tôi thi đậu hạng thứ 10. Tôi chơi đùa suốt ngày, vốn chẳng có học gì cả, gia cảnh nhà tôi chẳng khá giả, học trung học chưa chắc không học nổi. Thi thì cứ thi thử xem. Tôi thi đậu hạng 10. Tôi có một người bạn tên là Tào Đồng Văn, người này hiện nay cũng ở Đài Bắc, vô cùng dũng công. Lúc chúng tôi cùng học một lớp, anh ta đứng nhất, ai ai cũng bội phục anh ta, nhưng anh ta chẳng đậu. Anh ta giỏi hơn tôi quá nhiều. Vì sao chẳng đậu? Vì mấy đề thi ấy vừa đúng là anh ta không biết. Đây là mặt. Cái này chẳng phải là anh dụng công hay không dụng công, thật tế là trong mạng anh có hay là không. Tôi và bạn Tào hai người trên sự học hành mà so sánh thì tôi thua xa, chẳng bằng anh ta. Cho nên người xưa nói đến thi cử, thứ nhất là âm công. Tổ tâm của anh có âm đức hay không? Chính anh có tích âm đức không? Thứ nhất là âm công. Ông Liễu Phàm xem người cũng xem từ cái này. Cái này là điền dự triệu của kiết khung họa phước. Người thứ hai, mà ông nêu lên là ông Phùng Khai Chi, cũng là một người lúc đó tham gia thi cử. Ông Liễu Phàm rất quen thuộc, người này khiêm tốn trong giữa đại chúng. Ông ta tự mình biết thu liễm, đối người cung kính, người khác trước mặt nói lỗi của ông đều có thể chẳng tự mãn để tiếp nhận. Điều này người thường chẳng làm nổi. Ông Liễu Phàm nhìn ra được, biết người này năm nay thi cử nhất định thi đậu, điều bị ông ta đoán được. Cử người thứ ba là ông Hạ Kiến Sở, người này xử thế đối người rất khiêm tốn, chẳng tự mãn, chỗ chỗ đều chẳng dám ở trước người. Ông Liễu Phàm nói ông Hạ tiên sinh là khiêm quan bức nhân, ôn lương như thử, ôn hậu hiền lương, khiêm hư ti hạ. Đây là một người học hành, người này đi thi làm sao mà chẳng đậu chứ, quả nhiên cũng đậu. Đây là nói về hiệu quả của đức khiêm tốn, đem một chữ khiêm này sau cùng khuyến khích con ông phải học khiêm tốn. Trong phần kết luận nói, đức khiêm tốn chẳng tự mạn mãn, làm oan ức chính mình, nhưng đây là cơ sở của sự thọ phước. Cống cao ngã mạn, chẳng thể một đời coi rẻ kẻ khác, đó là căn nguyên của họa hại. Anh hiện nay có thể đắc chí, có thể ngạo mạn, anh một ngày nào đó có lúc thất chí, đến lúc ấy thì người ta sẽ rời xa anh, chẳng còn sợ anh, chẳng còn đếm xỉa đến anh nữa. Anh sẽ có khổ để chuốc lấy. Cho nên con người khi đắc chí thì càng nên cung kính, càng nên tâm thành ý, lợi dụng cơ hội này đi giúp đỡ người khác, tu phước tích đức. Đến lúc chính anh tuổi già sức yếu về hưu thì người trả ơn anh nhiều, người chăm sóc cho anh cũng nhiều. Cho nên chúng ta tu lúc nào mới được hưởng phước là lúc tuổi già hưởng phước, sau khi về hưu hưởng phước. Cách giáo học của người Trung Quốc nói rất hay, lúc còn trẻ nên bồi dưỡng cơ sở của phước đức căn cơ. Những cách giáo dục này đều là từ lúc tiểu học đã dạy, cha mẹ dạy, thầy dạy, giáo dạy. Cho nên tại sao ơn đức của cha mẹ và thầy lớn như vậy, thành tựu của anh đều là đắc lực từ sự vun bồi từ lúc đó. Đến trung niên bước vào xã hội là lúc anh tu phước, là lúc anh tạo phước, là lúc anh tích phước. Đến lúc tuổi già hưu trí, thời xưa ở Trung Quốc 70 tuổi hưu trí, trong sách Lễ Ký nói đến thất thập nhi chí sĩ, 70 tuổi là tuổi về hưu, sau khi về hưu hưởng phước. Hiện nay xã hội đã đảo ngược, lúc nào hưởng phước, tuổi trẻ con hưởng phước, được cha mẹ sủng ái. Đến trung niên, trung niên là chiến trường, chẳng thể sanh mạng, đến tuổi xế chiều là vào phần mộ. Anh bảo đáng buồn biết mấy, bi ai biết mấy. Đời sống của người Trung Quốc là tuổi già hưởng phước, điều này người ngoại quốc chẳng nghĩ đến được. Cái lý niệm của giáo dục hoàn toàn chẳng tương đồng. Trước kia tôi cư ngụ tại nước Mỹ, người Trung Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi lối giáo dục xưa, vẫn còn có ông bà con cháu ba đời ở chung một nơi, tam đại đồng đường. Người Nhật Bản cũng có rất nhiều, người Mỹ ở địa phương nhìn thấy họ vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt hơn hết là người lớn tuổi nhìn thấy rất cảm động. Con cái của họ sau khi ra riêng thì chẳng bao giờ trở lại. Tết đến một ngày lễ, gửi cho một tấm thiệp là đặc biệt lắm rồi. Họ đem khoe cùng khắp, nói con tôi đã gửi thiệp chúc cho tôi đây. Nhìn thấy người đông phương, người già cùng với con cái cháu chắc ở chung một nơi, họ vô cùng hâm mộ. Đông Tây văn hóa chẳng giống nhau. Hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Tây phương quá lớn, cũng không đòi theo người ngoại quốc, chẳng cần cha mẹ, chẳng nuôi dưỡng cha mẹ, quan ơn phụ nghĩa. Họ trồng cái nhân này, đến lúc họ tuổi già hưu trí, họ phải nếm đến cái quả báo này. Đến lúc ấy hối hận cũng chẳng kịp nữa. Chúng ta muốn khôi phục lại truyền thống lương thiện của nền giáo học, nhất định phải tự mình bắt đầu, nhất định phải biết được khiêm tốn. Khiêm tốn mới có thể thọ giáo. Thiện phước chẳng có cùng tận. Con người chỉ cần ngạo mạn chẳng khiêm tốn, thầy có giỏi nữa cũng chẳng có biện pháp dạy họ. Chúng tôi theo thầy Lý 10 năm, thấy được cách giáo học của thầy đối với học sinh. Phàm là học sinh có thói kiêu mạn, chẳng có một tí tâm khiêm hạ, thì thầy đối với cậu học sinh này rất là khách sáo, rất cung kính. Cậu ta có lỗi, thầy cũng chẳng quở trách, chẳng nói họ. Chúng ta mới hỏi vì sao. Thầy nói, cách ấy vô dụng, làm mất lòng người, kết oán thù, hà tất phải vậy. Những đứa chịu tiếp thụ, chịu vâng lời, thì thầy đánh lại còn chửi, nét mặt một tí nể tình cũng chẳng thấy. Đó mới là thật lòng dạy anh. Vì sao? Vì anh chịu đựng được thì anh chịu tiếp thụ, chẳng chịu tiếp thụ thì coi anh như là khách. Chịu tiếp thụ mới là như, mới coi như học sinh. Đối với anh, nét mặt chẳng nể tình thì là thật lòng dạy anh. Cho nên trong số bạn học cũng có vài người thầy xem họ như là khách, rất khách sáo. Cùng cách đối với chúng tôi, ngày ngày đều bị đánh bị chửi khác hẳn. Thầy chẳng phải có lòng riêng tư, hoàn toàn là có học trò có chịu tiếp thụ hay không. Cho nên có câu thường nói, anh có một phần thành kính, một phần tiếp thụ thì dạy anh một phần. Anh có 10 phần thành kính, chịu tiếp thụ 10 phần thì dạy anh 10 phần. Chẳng thể tiếp thụ thì chẳng dạy, dạy cũng vô dụng. Anh chỉ có một phần thành kính, dạy anh 2 phần thì quá nhiều, anh tiếp thụ chẳng nổi. Nhưng người mà thí giáo, xem học trò, xem cái tâm chân thành của anh, xem cái tâm khiêm tốn của anh, đối với anh nên dùng phương thức gì để dạy. Nhưng người mà có khác biệt, lúc đó chúng tôi bạn đồng học chỉ có 20 mấy người, thầy đối với mỗi một người phương pháp dạy đều không giống nhau. Vậy thì đại ý của Liễu Phàm Thứ Huấn truyền giảng đến đây, thời gian chúng ta có được tuy ngắn ngủi nhưng trọng điểm đều giảng cả rồi. Muốn rõ tường tận thì chúng tôi có băng video, còn có một số sách phần lượng cũng chẳng ít. Sau này tôi đã sửa cái tên. Lần in thứ hai tôi không dùng cái đề là Viên Liễu Phàm Gia Đình Tứ Huấn, chẳng dùng đề mục này. Tôi đem đề mục sửa thành Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành. Cái này mọi người xem đến so sánh dễ hấp dẫn hơn một tí. Cải Tạo Vận Mạng Tâm Tưởng Sự Thành tức là Liễu Phàm Tứ Huấn. Hy vọng chư vị đồng tu nếu muốn biết nhiều thêm một tí có thể xem quyển sách này và xem băng video này. Hôm nay đến đây đã giảng viên mãn, cảm ơn chư vị đồng tu.